tầng nào đó của cái trung tâm quản đức tức là cái tình yêu bản đức hiện giờ tự thở cái hội tương đương đặt đó, nên lấy một giải nào đó, một tầng nào đó mà đủ làm việc, đủ dạy học, mở cái lớp cao đẳng chuyên khoa. Thì tôi cũng có ý truyền theo cái ý của các vị trưởng lão tổ chức. Rồi đây là trong tương lai không xa có thể là còn có một cái lớp cao đẳng như vậy. Thì cái lớp cao đẳng mà nói là cái gì chuyên khoa là tôi nói theo thông thường của người ta nói, tôi nói cho đại chúng nghe, chứ còn nói cái chữ đó không đúng. Mà theo ứng tôi đây là gọi là cao đẳng Phật học nội minh thì đúng không? Nội minh có nghĩa là học giáo cao đẳng chứng minh. Nội minh là học toàn bộ giáo lý học trên lực lượng của cái tập vấn, cái đó là cái chấm của người đại tử học. Người đại tử học mà không có nội minh thì học các cái thứ ngoài khác như là thân minh, là công sở minh, là yêu thương minh, là những cái thứ đó để đi làm công tác xã hội, chứ nó không phải là cái người đệ tử Phật chân chánh được. Cho nên là Phật giáo thì đại thừa có ngũ minh, nội minh, nhân minh, là thân minh, là yêu thương minh, là công sở minh. Thế thì là theo tôi thì nếu mà cái trường đó, cái lớp đó là cao đẳng học nội minh, nghĩa là chuyên về nội điển là chấm. Còn ngoài ra cái nhân minh là cái một điều nó cũng gần như thuộc về, nó thuộc về nội minh đó, thì hai cái môn đó là chấm. Nhân minh tức là môn mà học lý luận, học cái môn lý luận đó mà cho vấn đề là có khi mà nói ra là người ta ngoại đạo tà giáo thì người thường khó bất bẻ là do học nhân minh. Thành ra cái trường cao đẳng mà học đó để là nội minh, tức là nội minh cùng với nhân minh nó gắn liền nhau, tức là hoàn toàn học nội điểm và cái môn lý luận. Kinh điển mà trong giáo lý đạo Phật nó có cái môn lý luận rất là vững vàng, gọi là nhân minh nhập chánh lý. Nói đưa ra một cái lý luận là khó ai bất bẻ được. Mà nếu mà hoàn toàn mà đúng cái lý luận của nhân minh mà nó thật đúng rồi là không có bất bẻ được, cho nên là khó mà không có bất bẻ được. Thế thì là phải học nội minh và nhân minh. Rồi sau đó thân minh là tức là học các cái thứ sinh ngữ, y thân minh là có thể học thêm những cái thuốc men đông y tây y những để làm cái chuyện xã hội, để mà bước cái phần mà lôi cuốn dẫn dụ nguồn chúng, thì nó cũng là phương tiện cũng tốt, nhưng mà nó không phải là cái chất. Trong sở minh người Phật tử cũng có thể học để rằng mà biết điều hành trong một công việc nào đó, hoặc là hướng dẫn hoặc chỉ dạy những người nào đó ta cần làm ăn một cái gì đó, mà mình là cái người mà đề xuất ra được, hướng dẫn người ta được, thì cũng là cái cách mà để mình lôi kéo trang trải cái cảm tình của mình ra cho người ta, để người ta cảm tình mà ta quay về với đạo. Thế thì là cái bộ tác hạnh mà phải học ngũ minh như vậy. Nhưng mà nếu cái trường này có mở ra thì theo tôi là cái chấm là chỉ hai thứ thôi, là nội minh và nhân minh là được rồi. Thành ra nếu mà có mở thì là gọi là cái trường cao đẳng học nội minh, chứ còn không có nói cái chuyện chuyên khoa. Bởi vì Phật học là đã là chuyên khoa rồi, ở thế gian không bao giờ có cái trường nào mà có cái khoa Phật học ở đâu, mà Phật học là đã là chuyên của Phật giáo. Thành ra là không bao lâu có thể là nhờ sự gia hộ của toàn thể chư tăng ni, chư tôn hòa thượng ở thành phố, cũng như sau này nếu có sự ủng hộ của Phật tử bên ngoài nữa thì cũng là càng thêm sức mạnh nữa để mà mở được cái lớp đó, thì bồi dưỡng thêm cái số mà cao, cái số mà cơ bản học 4 năm rồi thì bây giờ có thể học thêm là 4 năm nữa. hoặc là ít nhất là cũng là 3 năm nữa, rồi sau đó mới huấn luyện, hướng dẫn mới đi giảng diễn này kia mới là vững. Chứ còn như là học cơ bản mỗi năm nó thì học để biết để mà tôi sửa thì thôi, chứ còn là cái chuyện mà đi truyền bá tiếng Pháp thì cũng không vững đâu. Thành ra cái lớp nội minh có thể là học 4 năm, rồi trong đó được uống nắng, rồi đào tạo, rồi thực học, rồi già dặn, rồi bồi dưỡng thêm 1 năm nữa, 2 năm nữa, khoảng 6 năm nữa thì nó vững vàng rồi, là lúc bây giờ đi truyền bá chánh pháp mới là lợi lạc hết. Thành ra cái việc này thì trong tương lai có thể là thành tựu được. Và những cái tập, cái lượng cái tận cũng đổi rồi, và tôi nói chúng ta là hòa thượng Hào cũng đã ấy rồi, cho cái phần nào ở bên đó. Ngày hôm qua thì tôi trong cái ban mà giảng để mà hướng dẫn giảng xuống thì hòa thượng đã nêu cái đó ra, thì tôi thấy rằng là các vị tôn túc mà đã có cái ý như vậy, tôi cũng là cố gắng được. Nếu từ nay bỏ đi thời gian nó qua rồi không bao lâu rồi mình chết đi thôi thì là cũng có lợi gì cho ai. Thành ra nếu cố gắng được thì không xa cũng có được cái lớp đó. Bây giờ nó bắt đầu vô chương trình học này. Hôm trước thì Phật chỉ là hai cái nghĩa quyết định. Ông Anan cần thật về cái chỗ thâm ngộ và thỉnh vấn cái pháp tu giải thoát. Thì thưa hỏi về pháp tu giải thoát thì trước hết là Đức Phật dạy cái nghĩa quyết định thứ nhất. Phật dạy về sự tác dụng của sắc tâm vô thủy. Sự tác dụng của sắc tâm vô thủy tức là ta bắt đầu ta đọc rồi. Phật dạy lần này anh em, nếu các ông muốn rời bỏ tiểu thừa thẳng vào cái tri kiến Phật thì nên xét kỹ cái nguyên nhân phát tâm và cái quả sở chính mà các ông mong đạt đến. Đây, cái câu đó là đại chúng để ý đó. Đó là dựa trên cái đạo lý nhân quả đó. Cho nên là tôi nhắc đại chúng là kinh điển của Phật giáo là không bao giờ rời cái đạo lý nhân quả và cái thuyết nhân duyên. Ở chúng để ý như vậy. Về mặt không gian là Phật trình bày về thuyết nhân duyên, mà về mặt thời gian thì là Đức Phật dạy về thuyết nhân quả. Không bao giờ có cái nào mà khác cái đó được. Bất cứ là nói trên điển gì cũng dựa trên nhân duyên và nhân quả mà nói thôi. Bởi vì sự thật cụ thể ở trên cõi đời này là vạn pháp không có ngoài nhân duyên và nhân quả. Làm sao các ông muốn biết là muốn rời bỏ tiểu thừa mà đi vào cái tri kiến Phật thì nên xét kỹ cái nguyên nhân phát tâm và cái quả sở chính của các ông mong đạt đấy. Mình phát tâm như là mình phát tâm vậy nha, bằng với cái thừa mà thì cái quả sở chính của mình nó ngang với cái thừa đó thôi. Ví dụ như là các vị phát tâm là quy y Tam Bảo, Phật thì nữ giới là các vị phát tâm nhân thừa, mà phát tâm tu nhân thừa thì cái quả của các vị là đạt đến là nhân thừa, chứ đừng có đòi cái gì khác nữa. Đòi cái khác nữa là các vị đòi vượt ngoài nhân quả, là không bao giờ có thần thánh nào, trời Phật nào, Quan Âm Bồ Tát hay là đại sứ Long Thù gì giúp đỡ các vị được hết. Bởi vì cái nguyên nhân phát tâm cỡ nào thì là phải hiểu là cái quả sở chính của mình ngang đó thôi. nghe được quân cho tới mấy cái nữa đây là cỡ 35 giả trở lại thôi, chứ còn đòi 90 giả là sao được. Bởi vì cái nhân như mình bỏ giới ra là có mấy ký mới giống mà. Là cái nhân như mình bỏ sức lượng này ra là cái nhân nhỏ bỏ gì chưa nọ, mình đủ sức là có một con đất à. Mà mình có bồi dưỡng cho nó thật tốt đi nữa thì là nó cũng cỡ 35 giả trở lại. Tối đa là 35 giả không, đó là mình theo kiểu bây giờ đó nha. Còn cái thời kỳ của tôi là tuổi nhỏ tôi là một câu có 5-6 giả thôi đó. Là vì công nhân đó là nó thiếu cái điều kiện quá luôn, không được làm chủ động được về cái mặt nước, cũng không có phân để bón, càng không có cái thuốc gì mà để chữa các cái bệnh sâu này. Cho nên cái thời kỳ của tôi hồi nhỏ là khổ sở vô cùng, làm ruộng một con đất như là trúng lớn là 7-8 giả, mà trung bình là 6 giả tới 5 giả. Bây giờ là tôi nói cho bây giờ đó là các vị mà bỏ vốn ra hay là một con đất là các vị làm đúng mức tôi nói là 35 giả, còn trung bình là 28-26 giả. Mà đã bỏ giới là làm có một câu như vậy thì là tới mùa là chỉ bằng lần, thấy bằng lần như đó thôi, chứ đừng có đòi nữa là ảo tổ, là đau khổ một cách dưới mà không hề có thể có thêm bước nữa được. Cho nên tôi nói như vậy để đại chúng mà nghĩa là học mà nắm vững đầu ấy rồi là mình không có mơ màng gì cái quả vị của mình hết. Làm bao nhiêu thì hưởng bao nhiêu, tu bao nhiêu thì có an lạc bao nhiêu, muốn biết bàn cỡ nào. Niết bàn của thanh văn hay là của nhân giới hay là của đại thừa bồ tát hay là của đại niết bàn đều dựa vào cái nhân của mình, mà mình biết cái quả sở tính của mình cho không có ảo tưởng gì hết. Còn như cái tuổi mà giảng sanh ta cũng vậy, cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn giảng sanh á, niệm phật để giảng sanh nó hay vô cùng, mà nó cũng là nói trong kinh từ ngày nay nó cũng rất là hiện thực và cũng rất là khoa học. Chứ giảng sanh đây có nghĩa là trọn đời mình không có cải tạo được cái tư tưởng, không có đổi quyền não của mình hiện tại. Chỉ có cách là nắm tư tưởng về những cái thân xác mà đóng cái vai Ngọc Lam hả? Anh Trang là đóng vai Ngọc Lam rồi ông gì đó, nguyện cho chồng mình đi đâu hát ca gượng cổ đàng hoàng mà nắm tư tưởng vậy. Tư tưởng là tay gượng cổ. Trời Phật ơi, như vậy mà đòi giải sanh lên cảnh giới cực lạc là sao? Nếu như mà niệm bằng cái sư tử đó mà ngoài ra bình nhật mà mình không có làm những cái điều mà cải tạo thì não vô minh ấy, nghĩa là lúc nào niệm là niệm, còn lúc nào nghĩa là tham lam rồi dẫn tức rồi si mê rồi nghĩ ngợi tính toán mưu đồ phải lấy luôn vô bất cứ đầy ấp, thì các vị có lần tuổi đi nữa nên là đến mỗi ngày bao nhiêu ngàn sâu tuổi đi nữa bao nhiêu ngàn câu niệm phật đi nữa không, các vị cũng không có giảng sanh được. Mà cái chữ giảng sanh là tôi nói á, tôi có nói rồi, nên phật vậy là cái mục đích là tấn áp những ý niệm tham lam giận dữ si mê vui mừng buồn giận thương ghét phải với hơn thua báo xấu. Từ chỗ đó mà thay vì là mình phải tham lam giận dữ si mê, mình phải vui mừng buồn giận thương ghét hơn thua báo xấu, bây giờ mình niệm là đem cái tâm tốt vào ở đây, cái thứ niệm phật cùng với cái phật chữ mà mình đang làm, thế thì từ chỗ đó nó giảng thành ngay cái chỗ mà cái lúc mà mình niệm phật đó. Giảng sanh đây có nghĩa là y như là cái bề về để gọi gì, gọi là ướp ha, bàn tay để về gọi là ướp mà lắp ra về gọi là nữa. Cái trạng thái giảng sanh là vậy đó, nghĩa là đang ở trong một cái bầu không khí đầy đau khổ bực tức thêm, mà nếu cái phật niệm phật là nó giảng sanh, nó lướt qua bên cái bầu không khí thanh tịnh an lạc trang nghiêm liền đấy. Cho nên cái cách của tu hành của đạo Phật là nó rất sức là hiện thực và cụ thể, chứ nó không có trừu tượng. Vì vậy cho nên chúng nhân dựa trên cái nhân tu mà biết cái quả sở tính của mình thôi. Nếu mà lấy câu niệm Phật mà dành được cái tham sân si cái giận dữ đó, thì ngay cái lúc đó là nó khỏi đi cái sự tính độc nè, sự chửi bới nè, sự đổ xanh đốt nhà nè, sự đâm chém lẫn nhau nè, nó giảm sanh liền từ cái trạng thái hung dữ có thể đi tới chỗ từ tội mà qua một cái trạng thái an lành. Đó là cái cách giảng sanh hiện thực ở trên trần gian. Và nếu làm được như vậy thì cái nhân lành đó từ đời này nó qua tới đời khác, mình cũng vẫn được bản thân ở trong một cái tâm trạng an lành và cái thế giới an lành. Chứ còn không biết cái tạo thì não bằng nguyên nhân mình đòi giảng sanh ở một cái cảnh giới nước bàn hay cảnh giới cực lạc nào đó mà không có cải tạo thì não là coi như là không có dựa trên lý nhân quả, thì không phải là cái pháp tu của đạo Phật đâu. Do là niệm rất nhiều, nói về số lượng rất nhiều tiếng mà không cải tạo được cái thiền não của mình thì coi như không có kết quả. Tôi nói như thế là hoàn toàn là thành thật cho các vị và cho bản thân tôi cũng trên con đường tu đó, không có cách nào khác. Cho nên cái câu này nói vậy đó mà cái ý nghĩa nó vậy. Phải xét kỹ trong nguyên nhân phát tâm và cái quả sở tính. Phát tâm tự nhiên thiên thừa thì các vị sẽ hưởng được cái sự an lạc hạnh phúc phước báo ngang với cái cõi trời. Mà phát tâm mà đi trên con đường của tâm văn duyên giác, học tu theo pháp tứ đế để quá giải những cái tập đế, cái thiền não vô minh của tập đế, đoạn từ kiến tư lành, thì các vị phát tâm như vậy, ý nhân như vậy là các vị có cái quả à là hơn. Chứ không có cách nào mà vượt hơn nữa được. Nếu như đem cái tâm sinh diệt tham cầu phước báo mà mong được cái quả vô thượng bồ đề thì không thể có. À, mình phát tâm rồi mình thường quá. Phát cái tâm mong cầu phước báo mà ngồi mà gian giới mà thấm nguyện, nó tức là mình tham cầu mà. Để mình cầu mình thành Phật chứ, đâu có được. Muốn thành Phật mới qua thành vô thượng bồ đề thì phải đoạn từ trước nhất là kiến tư luận này để thành tựu a la hán quả cái đã này, rồi cần xa quan này để mà hóa giải cái tâm mà chán nản tư tập đi, rồi sau đó mới từ cái phần nguyên tế vô minh quả, tức là sanh pháp vô minh, tức là vô minh nguyên tế đó, từ một cái nguyên tế vô minh đó thì mới thành được vô thượng bồ đề. Còn bây giờ tôi nói đại chúng nghe và các vị mày giả sử như có từ được cái kiến tư quả, tức là tham sân si mạng nghi ác kiến thân kiến đồ kiến tà kiến kiến thủ với tâm thủ, giả như từ được cái kiến tư quả đó thì các vị chỉ được cái quả là hớn thôi. Mà thường thường mà cái người mà được quả là hớn á là nó có cái bệnh tư cực, nó sinh ra cái hoạt động sai. Là vì khi mà mình mà có tu tập mà mình dịch từ được kiến tư hoạt rồi thì não mình nó nhẹ rồi đó, thì mình nhìn lại cái thiền não của người khác đó ha, không chịu nổi, thấy nó sinh ra buồn bã, nó ngán ngẩm, nó ớn, nó sợ, nó chán nản, rồi thậm chí nó sinh ra cái tâm là nghĩa là coi như là xem thường tất cả, không muốn nói gì hết, bởi vì thấy là mình không nói nổi, không muốn giáo dục ai nữa bởi vì thấy rằng giáo dục không nổi, không muốn độ ai nữa bởi vì nhắm rằng độ không nổi, bởi vì cái phiền não của chúng sanh mà thôi á, xin lỗi với cái bậc trí thì là cái phiền não cái sự hiểu biết là dễ đối xử, dễ hóa giải nha, mà có những cái bậc mà căn cơ nó thấp á, tâm lý không bao giờ họ nghe, lẽ phải không bao giờ họ chấp nhận. Khi nó nói chuyện cho họ là nó có tính quyền rồi, nó có công an rồi, nó có cái cầu để lên nó, lưng lưng và lưng lưng, họ mới nghe. Thế thì là cái người như vậy mà mình là cái người không phải là công an, mình không phải là cái người là cảnh sát, thì mình nói chuyện thì họ đâu có nghe, lẽ phải là không nghe. Thế thì là cái người đó sinh ra cái tư tưởng ghê gớm, thấy ngán ngẩm lắm. Cho nên cái từ đó là trong đạo Phật gọi là trần sa hoặc. Trần sa hoặc tức là những cái hoạt lậu, những cái phiền não, những cái sai lầm đó là nó phát xuất từ nơi của người khác mà nó làm, nó tác động vào mình. Nghĩa là mình thấy người ta quá sức gian tối, quá sức mê mờ, quá sức khó dạy, quá sức nghĩa là không thấy mình đổi được, rồi thôi thì mình trốn luôn, ấn luôn, để mà thọ dụng cái an lạc, cái thanh tịnh của mình trốn luôn, và gọi hoàn cảnh nó bên ngoài. Thế thì cái đó sinh ra trần sao gặp nó. Mà cái người mà còn bị cái tầng sao lập như vậy. Cái tầng là bộ lẫn cái sao lập khác, nghĩa là cái sự phiền não, cái sự thông minh, sự đang tốt của chúng ta đó nè, nó người khác người như là bộ lẫn vậy đó, nên gọi nó là bậc tầng xa. Mà còn thấy cái bậc tầng xa đó mà còn sợ, mà còn tới đến là coi như không có bao giờ mới tới được cái địa vị Bồ Tát, nhưng chứ đừng có nói khi mà cầu nguyện thành thật. Cho nên mà khi mà muốn mà vượt qua cái bậc tầng xa đó là phải phát tâm vững mạnh của Bồ Tát hạnh. À, Bồ Tát hạnh là tự độ cho mình rồi, mình vượt từ phiền não vô minh của mình rồi, cái đời sống của mình là an lành, là tâm thật, là thanh cao rồi. Nhưng mà tất cả chúng sanh dù là dày đặc vô minh phiền não, nhiều thứ nữa là khó khăn như vậy mà phải làm suốt, làm không được chán nản, làm không được để ở công lao. Cái bằng thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện tu tam trước từ phiền não. Nguyện làm thế nào mà nghiệp trước báo trước thì não trước của mình và của người cho hết. Nguyện đắc trí tuệ chân minh nữ, luôn luôn là bồi dưỡng trí tuệ. Hỏi nguyện tội chúng tất tư trừ, nhân nguyện cho tất cả tội chúng đều tư trừ, để rồi thế thường hành Bồ Tát đạo. Nghĩa là tất cả chúng sinh giàu ở và chẳng có đơn mấy, mình vẫn làm tới đâu thì là mà không hề có ý chí lưu sự thôi thức. Thế bây giờ từ chỗ đó nó dịch từ là cái tầng sao đó. Đấy. Còn ví dụ như mình chưa đạt tới hướng quả kiến vật tư vật mình chưa trừ mà mình đòi thành Phật thì đâu có được. Tầng sao vật còn nguyên thì làm sao mà hành Bồ Tát đạo được. Mà hành Bồ Tát đạo rồi nó còn cái vô tế vô minh nữa. Cho nên cái tu mà từ cái vô minh thô thì tôi nói dễ, cái còn cái vô minh mà như thế đó, ở trong một cái mong niệm mà sai là thường gì như thế luôn, chứ đừng có nói chi nó biểu hiện ra việc làm. Một ý nghĩ mà không có lợi cho người mà chưa làm hết, vừa nghĩ ra rồi biết đó là tội lỗi chẳng ngay cũng còn gọi là như thế vô minh nữa đó, mà còn cái đó là chưa thành Phật được, chưa thành Phật Bồ Đề được. Vì vậy mà coi cái nhân phát tâm của mình mà mình biết cái quả khởi tướng của mình. Thành ra nếu đại chúng mà nghe học kinh này mà các vị mà để tâm mà tu duy mà tin tưởng thật sự lên thì các vị tu khỏe lắm, nghĩa là không có ảo tưởng. Còn mà không mà nghe kinh chung 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 vậy, người ta không nói kỹ các vị tu ảo tưởng chứ. Ảo tưởng là mình làm có một công nguyện nè, giống như có công nguyện mà mình hy vọng nên là nữa mình đặt tâm giải lúa khi thâu bật thì làm sao mà có được chứ. Còn học kinh như vậy rồi, học kỹ rồi đó, là hãy làm công nguyện là bước tâm cần giống cho tốt và nhất định là tin tưởng mình có từ 300 tới 35 giả thôi. Rồi tùy theo cái túi tiền ăn xài trong 35 giả lúa đó, chứ không có ảo tưởng nào nữa. Ảo tưởng rồi sanh ra một thứ hy vọng mà không bao giờ có. Thì nếu đem cái tâm sân diễn tham cầu phước báo mà mong được quả cho đỡ Bồ Đề thì không thể có được. Ông hãy tư duy quán sát cái tâm ông, chất cứng là địa, chất nước là thủy, hơi ấm là quả, khí động là không, quả chung đó là tứ đại. Do tứ đại chất tụ thành thân âm, rồi cái thể tính giác minh niệm màu cố hữu nó tác dụng vào từ đó. Nó tác dụng vào từ đó, cái thể tính giác minh bị thân hóa thành ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc và cái biết. Mà cũng từ đó con người và cái môi trường sống của con người nó trở thành năm cái lớp ô tượng. À, đây là nói về vấn đề vũ trụ quan đây này. Vũ trụ quan, mình cùng với vạn vật, con người cùng với vạn vật. Cái lúc ban đầu thì nó tạo thành ra bên ngoài thì đất nước gió lửa, bên ngoài ta gọi là khi mà nó thành ra cái thân này thì cũng là đất nước gió lửa nó thành ra cái thân này, thì cái thân này gọi là tứ đại nội, tứ đại bên trong, tức là tứ đại bản thân con người. Khi mà tứ đại mà nó kết thành ra cái thân vậy thì tự nó có những cái tấm, cái tấm thấy nghe ngửi lấy xúc biết, tức là sáu cái thức nó tác dụng vào trong cái thân này. Tôi nói cái chỗ này cho nên mấy chỗ này mà tu thiền là cần thiết lắm. Như tôi đã nói một lần những lần trước đó, ở trong cái như là tàn bản thể nó mênh mông này, thì trong này nó chứa địa thủy hỏa thông không năm đại rồi. Ngoài ra cái thức đại và cái kiến đại nó cũng tự có sẵn ở trong cái như là tàn bản thể, tức là ở trong cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng này nó sẵn có cái đó hết, nó sẵn có hết. Nhưng mà khi chưa có cái thân tứ đại này thì cái kiến đại và thức đại đó nó vẫn sẵn có, nhưng mà nó chưa có biểu lộ qua cái thấy cái nghe cái ngửi nếm cũng biết. Đây tôi nói ví dụ như vậy, đây là cái ly đó. Về không khí, về cái khoảng trống không và không khí không đại đó thì lúc nào nó cũng có. Nhưng mà nếu mà không có một cái, có cái đồ, có một cái ly như thế này, thì chúng ta không làm sao mà thấy được có cái khoảng hư không tròn của cái ly. Nhưng mà khi đã có cái ly gốc này thì lúc bây giờ ta thấy nó có cái khoảng hư không tròn ở trong cái ly này. Thì nếu mà ta để một cái đồ vuông thì nó thành ra có cái khoảng hư không vuông. Chứ kỳ thật ra rồi có đồ vuông, có đồ tròn hay không có đồ vuông, đồ tròn, thì cái hư không nó vẫn là mênh mang vô tận, vô thủy, vô chung, vô cùng, vô cực. Nhưng mà tại vì khi mà chưa có cái hư tròn thì thành ra cái khoảng hư không tròn này coi như không có. Chưa có một cái hồ vuông thì cái khoảng hư không vuông coi như không có. Mà khi có hồ vuông thì nó có một khoảng hư không vuông, mà khi nó có cái đồ tròn thì có khoảng hư không tròn. Cho nên cái chỗ này như là tàn bản thể nó cho mình thấp, nó đầy cái chất liệu địa thử võ không không kiến thức. Cho nên khi mà nó thành hình một con người rồi, thành cái thân tứ đại này rồi, thì cái công dụng của cái thấy nó tác động vào nó cũng mất, gọi là nhãn căn. Thì cái thấy để nhận thức gọi là nhãn thức. Rồi cũng là cái tấm mà kiến đại và tứ đại nó tác dụng vào trong cái lỗ tai thì nó thành ra cái tấm nghe. Nó tác dụng vào lỗ mũi thành ra tấm ngửi, tác dụng vào lưỡi thành ra tấm nếm, tác dụng vào thân thành ra tấm xúc, tác dụng vào ý thành ra tấm biết. Đây, như thế thì về vấn đề mà vũ trụ thiên nhiên á, luôn luôn là nó có hai cái phần. Một phần là về vật chất, tức là địa thủy hỏa không. Một phần là nó thuộc về không kiến thức, không đại, nó thuộc về không có cầm nắm rồi mất được. Kiến đại thức đại cũng vậy, thì luôn luôn là có cái không thì nó có cái có cái có thì có cái không, cũng như là có cái sáng thì có cái tối, mà có cái tối thì có cái sáng. Do cái chỗ đó mà nó thành ra nó có một cái sự mâu thuẫn ngay trong thiên nhiên vạn thử. Vì vậy mà cái chủ nghĩa nó lê và cái học nó lê nhiên, họ có một cái quy luật gọi là thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Học lê và học các cái triết học khác, mà trong cái triết học mắt lê nó có cái quy luật đó. Quy luật đó tôi chắc người ta nói cho giáo nó cả biết rằng là luôn luôn là một hệ thống nước nhà cũng có sự đấu tranh giữa các mặt đối lập của nó. Thành ra trong cái như là bản thể này hãy có cái có thì là một phần nó có cái không, không và có, cũng như tối và sáng, âm và dương. Không bao giờ mà nó có một cái được, nó có một bên được, luôn luôn là nó có mâu thuẫn nhau rồi như cơ bản, nó có đối lập nhau như cơ bản. thân ra, cho mẹ thân ra cái thân này là nó là thằng này, cái thể thống nhất, cái nó hoàn chỉnh ha. Rồi nó có nấu cơm cho nó. Nấu cơm giữa các mặt đối lập của nó. Cho nên là còn một lúc đó, trong khi đó là ăn, là uống, là bồi dưỡng, là cho nó lớn lên ha. Thì đồng thời cũng có một cái lực lượng để luôn luôn là phá hoại được lực lượng lèo được. Mà nếu mình mà cái sức mà bồi dưỡng mà đầy đủ dinh dưỡng đó, thì là cái thế lực mà nó làm cho eo yếu, cho bệnh hoạn đó, nó yếu hơn, thì con người này đầy đủ sức khỏe. Mà nếu mà cái sự ăn uống mình bồi dưỡng của mình mà nó yếu đi, mà để cho cái thế lực mà của các con vi khuẩn mà nó phá hoại mà nó mạnh hơn đó, thì con người nó bị bệnh hoạn. Thành ra trong cái thể thống nhất nào cũng là có đấu tranh. Nghe nói cái quyển sách này cũng vậy, đây là thể thống nhất là hình thành ra một cái tính thể, là một cái vật như là quyển sách này. Là luôn luôn là một phần là tự nó duy trì cái sự tồn tại của nó, nhưng mà đồng thời là từng dây từng sát na, nghĩa là nó đi tới cái chỗ cũ rồi vàng rồi hoại diệt rồi giấy giòn rồi cuối cùng là tan tành. Nên cái lời này là nói là như thế. Như vậy mà khi mà nó thành ra cái thân tướng đại hồi thì có thể tánh giác minh mà nhiễm có hữu nó tác dụng vào, từ đó nó sinh ra cái tánh giác minh, mà cái tánh giác minh bị phân hóa ra thành là thấy nghe ngửi thấy biết. Đấy. Cái tánh giác minh nó bị phân hóa, tánh giác minh là một, nhưng mà khi mà tác dụng vào con người là nó thành ra sáu cái: thấy, nghe, ngửi, đến, xúc, biết. Cũng giống như là sau này ta sẽ học một cái khăn dài vậy thôi. Khăn dài để nuôi cái khăn dài mà lựa qua về thì tự nó là một cái khăn thôi. Nhưng mà khi mà đã độ một cái lúc thì thành ra một. Có cái tên lúc thứ nhất, cậu cái lúc thứ hai, nó có tên lúc thứ hai, cậu cái lúc thứ ba, cậu cái lúc thứ ba, có cái tên là cái lúc thứ ba. Cho tới cậu cái lần thứ sáu thì gọi là cái lúc thứ sáu. Từ một cái khăn xong thôi mà vì cậu sáu lần nó thành ra cái lúc. Cũng như là cái thân này là tự thể của nó là như vậy. Nhưng mà khi mà nó sinh hành thành con người rồi, cái tính giác mình đó nó tác dụng vào trong con người, thì nó tác dụng vào chỗ con mắt thì nó sinh ra cái thấy. Mà nó tác dụng vào cái chỗ lỗ tai thì nó sinh ra cái nghe. Tác dụng vào cái chỗ lỗ mũi thì nó sinh ra cái ngửi. Vào cái lưỡi sinh ra nếm. Vào thân sinh ra xúc. Vào ý sinh ra cái biết. Đó là cái sự nghĩa là hình thành của sự vật này. Nó tương quan tương duyên nhau mà nó sinh ra như thế.
A nan ví như nước trong vốn là thanh khiết bản nguyên, còn bộ đất tham cho là những cái thứ chướng ngại cho những gì trong sáng và thanh khiết ấy. Bỗng nhiên có người lấy bộ đất tham cho làm rơi vào cái cốc nước sạch, thì cái nước sạch nó quá ra bẩn đục. Sự bẩn đục đó gọi đó là ô trượt. Năm cái lớp ô trượt của ông thì nó cũng như vậy đó. Đây là nói về ban đầu mà. Thì ai cũng có một cái thể tánh tịnh minh, trong sạch, sáng suốt, an lành. Nhưng mà nếu như là một cái ly nước trong vậy này, nhưng mà sau đó là vì do có nhân duyên làm rơi rớt những cái thứ cho bụi vào ở trong cái ly nước trong sạch an lành, nghĩa là thanh khiết đó, làm cho cái ly nước nó dơ đi. Thế thì là cái tiêu chiến của con người nó cũng như vậy. Cái tiêu chiến của con người vốn nó trong sạch, nó trong sáng, nó thanh tịnh mà. Khi nó tác động vô về là do trong sáng trong nó mà, nó cũng vẫn còn là cái bản chất trong sáng và thanh tịnh. Nhưng mà bây giờ mình không giữ được cái tính chất trong sáng thanh tịnh đó, giống như là cái ly nước trong mà bị rơi rớt bụi bặm cho an vào, từ đó nó sinh ra cái ly nước nhiễm ô. Và do con người cũng vậy, cái thấy nghe mỗi lối xúc tiếp của mình nó tự nó thanh tịnh bản nhiên. Mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình cũng vốn là thanh tịnh, nhưng mà tại vì là mình không còn làm chủ được, mình không giữ gì nó được nữa, từ đó nó
sinh ra các cái thứ gọi là ngũ trượt ác thế này. Bây giờ ta học cái ngũ trượt ác thế.
Còn đại chúng mà học về đấy, kinh điển đại thừa là tôi biết trước thân một kinh nào cũng nói vậy à? Con người không phải là nguyên do của tội lỗi của chúng ta, không phải. Mà con người ai cũng có cái kiếp mật, nói ra tôi nói qua, ai cũng có cái kiếp mật. Nói ra tôi nhớ là ai cũng có vật chất. Nói ra tôi nguyên giới là ai cũng có như lai nguyên giác diệu tâm. Nói ra tôi năng nguyên thì ai cũng có cái thể tướng tịnh minh và cái chân tâm thường trú. Thế thì đâu phải con người là xấu đâu. Nếu con người là xấu là con người tu hành không có thành được cái ông thấp. Thành được cái quả vị gì càng không thành được cái tổng bộ đề đâu. Nhưng mà thực tế con người có khả năng thành thấp, thành A-la-hớt, thành Đức Như Phật, thành vô thượng bộ đề. Do đó của mình theo giáo lý là con người không phải là nguyên do của các cái tổ. Cũng như nước không phải là ly nước tự nó ra, mà ly nước trong là bản chất ly nước là bản tâm. Vẫn trong suốt, vẫn thanh tịnh. Nhưng mà tại vì là bụi bặm nó rớt mà ly nước nó không thể được, là tại vì bụi cho ăn nó rất dạng. Thành ra là vì bụi bặm mà nó làm cho cái ly nước là sạch nó quá ra vẫn đục cái mặt. Phật bảo anh em như ông thấy đó, hư không tất cùng mười phương thế giới, cái thân và cái tâm thấy không thể tách rời. Cái chỗ này đây nè, học kinh là nó thuộc, phải thuộc từ đầu cho tới cuối thì mình nghe mình nó dễ hiểu. Tấm sắc chân không, tấm không chân sắc nó thanh tịnh mãn nhiên, nó trôi đến tam giới. Học ở đây là mình phải nhớ cho nó. Giảm vật, mặc dù là hiện giờ là thức chất vậy nè, nhưng mà nó là không. Thành ra sắc tức là không. Không. Rồi nó hội tụ bởi nhân duyên nó thành ra sắc, vì nó đáp ứng theo cái lượng sở cư vô cùng. Theo nghĩa có tướng sanh mà nó phát hiện thành nó thành ra sắc. Cái sắc là không. Mà không mà khi mà nó đáp ứng cái yêu cầu của tướng sanh theo cái lượng sở cư tướng sanh thì nó thành ra sắc, thành ra cái có. Cho nên nó là cái thân và cái tấm thấy. Rồi cái tấm thấy cũng vậy. Tấm kiến giác, minh kiến tinh, minh giác nó cũng thanh tịnh bản nguyên, nó cũng cho biết hết. Không nhớ như vậy, là phải nhớ như vậy thì mình đi lên mới chữ được. Nhận vật là sắc nè, cũng là cái tấm của nó cũng cho biết hết rồi. Mà cái kiến đại, cái loại tấm thấy cũng cho biết hết rồi. Được từ ra cái chúng sanh tâm ứng sở tùy lượng, nó đáp ứng yêu cầu chúng sanh mà nó phát triển. À, cái thân không thực thể, cái tâm thấy không có giác chi, mà muốn thì có giác chi. Cái kiến đại mà khi mà nó còn không có giác chi thì cái kiến đại nó chưa có giác chi. Mặc dù là cái không đại cũng cần nó có giác. Cái kiến đại cũng cần nó không giới. Mà cây đại không có thực thể, kiến đại chưa có giác chi. Nhưng mà giờ chưa có giác chi, giờ không có thực thể, nhưng mà trong đó vẫn có hai cái. Vẫn có hai thứ rồi nè. Như vậy có nghĩa là trong đó nó có cái lực mâu thuẫn nó đã có rồi. Trong cuộc đời này là luôn luôn là mâu thuẫn, luôn luôn là có đối lập. Một bên là không đại là thứ đôi phương. Tấm không chân không, tấm không chân không, không đại nó cũng cần thấp hơn thấp, thấp lớn, mệt lợi. Thế thì là hai cái mà một cái vô giác tư, một cái có giác tư. Đã có lẫn lộn nhau rồi, thì trong đó nó có thành ra cái luật mâu thuẫn cái luật đối lập của nó đã có sẵn rồi. Mà có hai cái đó như vậy thì giai đoạn đó đã gọi là quyết được. Tức là trong đó nó có một cái mầm mống đối lập và mâu thuẫn. Thành ra họ có cái chỗ này rồi, chúng ta sống ở trong cái đời này gọi là cái đời quyết được. Không bao giờ mà không có đối lập. Thành ra của Nguyễn Mát người ta bất kết hẳn vui lực là thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Nó cùng với cái tâm lý này nó đúng nè. Dầu không đại là tốt hơn không, mình thấy tốt hơn mà. Kiếm đại tưởng là thành thức không có. Không có thấy cái nó cầm nó rồi nó gì đâu mà. Vậy mà trong đó nó có cái sự đối lập. Có sự đấu tranh. Bởi vì kiếm đại này sẽ là cái tác dụng của cái thấy nghe nửa nên kiến biết của con người. Còn cái không đại này nó sẽ thành cái đối lập mà để cho cái con người nhận thức. Vì vậy mà ngay cái lúc mà cái không đại chưa là không có mình hết sẽ tốt hơn, cái tiếng đại thì chưa có mình hết để thấy rọi soi biết gì hết, nhưng mà ngay bên đó bản chất của nó là đã có một từ cái chỗ này cho nên tôi tư duy và tôi quan sát ra trên cái thế giới này bây giờ là các vị mà mỗi đêm mà coi về phần nữ quốc tế trên cái đài trên việt tân mà cái chùa sướng này đánh hết vào cơ bản vô cùng vô tận. Cách đây mấy chục năm trước thì cái đất nước Việt Nam mình là chết hàng ngày cũng hàng trăm, 500, 300, 1000 cũng có. Bây giờ các nước đang thi chơi và các nước ở bên này là Liên Xô tử một ngày chết 500, 300, 200 cũng có. Là tại vì là cái luật thống nhất về đấu tranh luôn luôn lúc nào nó cũng có ở trên cái cõi đời này. Ngay nay cái đất nước Việt Nam của mình bây giờ này là trên cái cơ sở hiện giờ là đang phát triển và tương đối mà thấy cái thanh bình đó ha. Mình thấy cái thanh bình là đang trên đà vững vỡ đấy. Nhưng mà khi cái cùng đó, cái nguồn lực thống nhất thì đấu tranh nó không bao giờ mà nó ngang dọc. Nó vẫn biến luôn luôn từ đầu óc cơ duyên từ con người. Nó vẫn biến luôn luôn là nó tác động vào trong cái xã hội. Tôi lấy dụ như là mở cái là nhà nước rồi bây giờ cứ tôi là mở cũng được, từ đây cứ Cà Mau mỗi bên là mở thêm ra 16 nước nữa. Thì là hôm qua tôi nghe cái vợ chồng mà hai vợ chồng mà cãi cọ nhau nhà mình bị dở rồi bồi thường thế nào à. Thế rồi là một mặt cái rồi nếu phát triển lâu dài mà mở rộng một mặt là có cái sức ưu bên trong cái rồi mở là người ta là tự nữ nhau người ta phản ảnh nhau ha. Cuối cùng trong giới dịch là kết luận rằng là nên phục vụ cái chung à. Giờ sao nữa là nếu người ta cũng có bồi thường thì theo cái giai đoạn mà mình thích nhà xâm phạm biên giới lỗi giới đúng không? Thế là thống nhất về nó đang đè hàng đời. Thành ra học tin ngưỡng rồi xuôi ra cuộc đời này cho nên rồi nhờ vậy mình quá giải bớt những cái đau khổ của mình đi, bớt đau khổ đi. Luôn luôn là thống nhất về đấu tranh giữa các mặt đó là không bao giờ có một chuyện nào mà nó hoàn toàn theo ý muốn mình đã ổn một chiều đâu nha. Ngay trong cái gia đình mà cũng là gia đình là thống nhất với người nhưng mà vợ chồng cũng dễ gì mà mở nước luôn luôn có cái sự tưởng đấu tranh rồi cộng đến con cái là năm ba đứa đều là năm ba có tư tưởng khác nhau cũng bao giờ dễ dàng nó đi tu gì thoát mái mà nó là cha mẹ dù là cha mẹ rất là có kiến thức dạy nó đi một con đường tốt đẹp mà cũng không dễ gì được đâu. Cho nên là cái sự thống nhất gì đó trong này là cái chuyện nguyên mà vô thử giữ trí vô tư ngay cái lúc tôi không có là không có sự hiểu biết gì hết. Nếu bây giờ cái lúc mà cái tiếng đại nó còn ở trong cái như lai tầng bản thể chưa tác dụng vào con người để nhận thức ấy, mà vẫn là một cái lực lượng đấu tranh rồi, một cái lực lượng mâu thuẫn rồi, thì cái giai đoạn đó tôi gọi là tiếp được. Thành ra chúng ta sống lại ngay trong cõi đời mà nó đã biến hình thành ra cho cái cuộc sống của ta là đã ở trong cái đó, cái giai đoạn đó gọi là tiếp được rồi, được cái lượng nghe được đó. Và họ giải quyết là thân an thì kết tự tứ đại làm tự thể. Chính cái tự thể của ông nó làm trở ngại hạn chế cái tấm thấy nghe hiểu biết, khiến cho tấm thấy nghe hiểu biết tác dụng vào tứ đại của thân ông vọng thành lớn hai
gọi là tướng trượt. Này, cái thân tự thở này nè, nó thành ra cái thân tự thở này nó làm hạn chế cái tâm thấy nghe. Bởi vì sao? Bởi vì cái tiếng đại là nó thanh tịnh bao la, nó trầm thấp lắm đấy. Nhưng mà người này trong cái tâm tự đại này rồi là có thấy nó có tác động vô, nó cũng thấy là ở chỗ hai con mắt này thôi. Cái toàn là cái thế đại nó tác động vào chỗ cái bảo giai này á. Bảo giai đâu có thấy. Tất nhiên là cái tiếng đại nó trầm thấp cái giới thì nó cũng có tác động vào cái lưng chứ. Cái lông chứ. Nhưng mà cái lông này, cái lưng này là mình nào có thấy được gì. Cần phải cái tâm tự đại này nó là hạn chế cái tâm thấy đi, tâm thấy nghe đi. Còn cái tiếng đại đó tác dụng vào lỗ tai thì cái lỗ tai chỉ thật là cái nghe thôi mà không thấy được. À, cái cuộc đời nó có cái kỳ cục vậy chứ, cùng là một cái, cùng một thứ tiếng đại, nhưng mà nó tác dụng vào cái tiếng đại này là cái tiếng đại này hạn chế cái tiếng đại đó. À, nó tác động như chỗ này là mình có thấy, mà tác động vô cái chỗ này như cái lá xe ngon này đây thì chỉ thành được cái nghe. Tác động vô cái chỗ này thì nó thành ra cái dễ ngửi. Tác động cho lưỡi thành để nếm, tác dụng thân thành là cái xúc, tác dụng vào cái cách sớm mình bổ ốc cho thành là cái biết, thế là làm hạn chế cái kiến lạ. Thế thì cái đó gọi là kiến trượt. Cái tâm thấy nó lẽ ra là nó trùng khắp bóng đế, nó thanh tạng bản. Bản nhiên, mà bây giờ nó chưa sẽ ra từng món một. Giống như cái thanh tôi nói lại, cái thanh là nguyên của ba cái thanh. Cái thanh thiết ba la của thân đế tới đồ học này. Nhưng mà do cột một lúc là thứ nhất, cột một cái thì gọi là lúc thứ nhất là không thể nói đó là lúc thứ hai. Mà cột lần thứ hai thì gọi là lúc thứ hai mà không được nói đó là lúc thứ nhất. Cột vào cái thứ ba, lần thứ ba thì gọi là lúc thứ ba, cho tới cột sớm nhất. Thì đều có cái phần lúc thứ hai, 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 chứ không thể đổi tên được. Cũng như là khi tác động vào đây, cái thấy thì gọi là cái thấy được, là cái mắt. Mà tác động vào lỗ tai thì gọi là cái nghe. Không còn thay đổi được. Là tại vì là cái thân tứ đại này nó tác động với cái đại kia, nó hạn chế cái thân tán ra, thành ra gọi là kiến trượt, nó làm tâm tứ nó bị hạn chế. Vì vậy mà cái tâm thế thứ ba nó tầm thường lắm. Tâm thế thứ ba là giữ cái thế của mấy cái thương trong những người thân, thương trong những người bà con, thương trong những hộ. Mà cái tâm thế của ta nha, mà ngày xưa rồi thôi, nó không có đáng khắc nhiều người được. Còn như Phật, Phật thì cũng bị hạn chế như vậy. Nhưng mà khi mà đạt tới cái chỗ mà thành vô thể Bồ Đề rồi đó, thì coi như Đức Phật trở về với cái tấm thân tịnh bản nguyên của mình tự bằng ban đầu. Vì vậy mà cái thế đại bây giờ nó không còn hẹp hòi ở trong cái thế của bà con, của thân thuộc, của cảm tình, của thân thiết nữa. Thành ra cái lòng một từ bi, cái thấy cái biết của Phật nó trở thành ra là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Còn cái thấy của mình là cái thấy ở trong bị hạn chế, ở trong cái tâm thân của tâm thân luôn. Là cái thấy đó chỉ là cái thấy của lễ thiên tư của bà con, của họ hàng. Thẳng là ở đây tôi không biết là trong cái số đại chúng của bà con mình có ai mà đọc được cái quyển sách đó chưa? Tôi đọc được một cái quyển sách của tướng Hoàng Nguyên Đỗ Mậu, tức là tướng Đỗ Mậu là xưa trong chế độ hồi Ngô Triệu, cũng biết hồi ký tâm sự của tướng Lương Dân, tức là tướng Đỗ Mậu. Đọc cái đó hồi các vị mình học kinh này, các vị mới thấy cái tiếng đại của gia đình họ Ngô hồi đó nó hẹp hòi, nó thành kiến trượt, quá kiến trượt. Những cái người mà trí thức mà yêu nước thật sự, mà nếu mà nói thẳng là coi như là không an toàn tính mạng. Còn những người nào mà thư đó kêu thì dạ bảo là dân mà chiều uống theo mà chịu nói lừa nói định thì chết lên ào ào và khả năng không có dẫn hôn không có chỉ thư cái sự đau khổ vô cùng. Cho cả mấy mươi năm mình thành đấu mà mình dân Việt Nam mình phải chịu đựng. Cho nên là nếu vị nào có điều kiện mua cái thánh đó đọc, đọc một cách gì thấy nha, giảng pháp dài không, đọc cái đó nó thành cái trung điểm, hay vô cùng vô cùng. Bao nhiêu cái tâm mà lên roi xuống chó, thậm chí cái người tán thân mất mạng, có người lương dông, cuộc thăng trầm vinh hồn nó dễ như trở bàn tay, không có gì quan trọng hết. Rồi cuối cùng cả cuộc đời mà trong cái gia đình họ nghe mà coi như là phế tàn, không còn cái gì hết. Đọc cái câu đó rồi thấy cái công danh mà mình đang làm, cái thủ đoạn mà mình đang làm để làm cái gì, các vị ơi, nếu có hả, nếu mình đang tồn tại những cái công danh, nếu mình đang vận dụng cái thủ đoạn để mà mình củng cố cái danh vọng, cái địa vị, cái quyền lợi, cái tiền tài, cái sự nghiệp của mình đó nè, khi mà đọc cái đó rồi mà học thêm học cũng để là giác ngộ rồi, thấy rất tầm thường, rất dí dãn một cuộc đời chứ. Nghe những cái chữ rồi là tất cả những cái gia đình chị đó, cái thời gian chị đó không có một người nào là ăn ngon và ngủ yên được hết. Thế thì công dân để làm gì, tiền của để làm gì, sự nghiệp để làm gì chứ? Cho nên tôi xin thưa các vị rằng các vị rất mà học cái thập thiện nghiệp đạo thôi, bất chấp bất đạo bất dân, học ba cái pháp đó, bất dụng ngôn, bất kỹ nữ, bất lượng thiện, bất ác khẩu, bất tham, bất sân, bất si, các vị tạo cái gia đình của các vị. Tôi nói ví dụ như quý vị là có trịnh tâm thì bạn không, ai là cái người giàu ở đây mà quan nào có ở đó, tôi nói ví dụ như giàu đấy, các vị đỡ vô cái chỗ nào á, ngân hàng nào, các vị lấy tháng triệu bảy thì xài triệu bảy lên thôi, gia đình xài tháng triệu bảy luôn rồi, lấy ra đưa đi cái lãi trước đó nè. Rồi các vị ăn rồi đi chơi cái này để kia xuất đỉnh, rồi niệm Phật, rồi tụng kinh, rồi sử dụng sự tri thức và các vị hưởng của tốt ở đời đó nha. Chứ còn là cái gia đình mà làm nguyên thủ quốc gia mà cái chữ mà toàn là lừa đảo, toàn là bịa đặt, toàn là độc hiểu, toàn là gian manh xảo trá, toàn là phe cánh, không có bây giờ lúc nào được an đâu. Cho nên tôi đọc cái cuốn đó rồi tôi thấy nó hay vô cùng, nó thật ngon và giống như tôi đọc hay vô cùng. Các cộng đồng trên thế giới bây giờ cũng vậy, tới là nói vậy chứ có ăn nghĩ có ra cái gì đâu. Thật khổ lắm. Học đạo Phật nó có hiểu được cái sự an lạc, cái sự giải thoát. Mà nếu mà ăn lạc mà giải thoát cao mà mình cứ từ người hơn với người nào với người đó là mình có biết bàn, sống trong biết bàn đó chứ. Cho nên tôi đã đè xuống dậy cả tóc vậy đó, nhưng mà tôi có 16,000 đồng bạc của cái nhà xuất bản Công an Nhân dân. Đọc rồi mới thấy được gian thử thật là ngôn gian phú quý qua gian lộ, giới thượng công dân thủy thượng âu, câu dân vi vô cùng. Cái sự giàu sang dài đã một nhà châu báu mà đầy thô này lão tên, nó giống như cái luật xương ở trong cái lòng qua về nè. Là luật xương đòn qua về nè, có một con gió là nó thớt qua là nó rơi mất nè. Còn cái công dân xúc xúc địa vị như là lỗ nước cái đầu rồi, nó nổi lên đó là nó tan biến. Mà tôi đọc cái đó rồi tôi cảm thương cho cuộc đời của ông Tết Hữu Hậu. Trung thành vô cùng với chế độ Ngô Kiền. Nhưng mà cuối cùng là ông phải là một người mà đứng cái công đã tới chế độ Ngô Kiền đấy. Cái cuộc đời của những người khác kéo lên mà suy ngẫm rồi không có ra gì, mà học kinh Phật tôi tỉ rồi đọc cái đó vô nghĩa là một tấm gương, nghĩa là nó phản chiếu lại mình thấy hết sức rõ ràng. Và đấy mình thấy nó trong cái kiếp được, rồi mình thấy nó trong cái kiếp được, thấy trong cái gia đình mà hoàn toàn là vị thân vị tử bè cánh, vì tôn giáo mình, vì bè cánh mình, vì tao sai mà nói dễ nghe dễ bảo mình thì là cho lên chức lên quyền mà bằng ai mà dầu cái nước thật sự làm được việc lớn mà không ở vào trong thanh cánh thì cũng không lên được, thậm chí là tán thân mất mạng. Chúng mình nói như vậy không phải là cái chân cái đó là trong trăm đâu, nó cũng có cái phần nào mà cái sự lành lạ, mà đều phải nói rằng là cái đại khái, cái đạo của đại thể thì là nó là thiên đạo.
Tiếp tục,
cái phần não đó là mơ được, nó làm cho bắn thử cái tâm tánh của ta. Tâm ăn thù hòa đến tâm hiểu thân mình, cái tư kiến thù nhớ mơ lại ở ngoài cái thế gian. Nên có thức hiểu cái ăn thù sợ tạm đổ vào từ quốc độ này sang thế giới khác. Hai sự kiện mâu thuẫn nhau, nhưng lại tác dụng vào nhau dẫn thành cái lớp thứ tư gọi là chúng sanh trượt. Đây cũng là lúc mâu thuẫn nữa. Thân tâm thì ngoài đến sân việc không ngờ. Đó là quy luật thống nhất về đấu tranh. Ngày đêm, một thần thì tế bào tham gia để tưởng dưỡng con người sống, một thần thì là tế bào bị đào thải, bị hủy diệt đi. Cho nên ngày đêm sân việc không ngừng. Cái tư tưởng thì muốn lưu lại ở mỗi thế gian. À, nó cũng mâu thuẫn nữa. Cái nói chung là cái tâm hiểu biết của mọi người, cái tư tưởng của mọi người là ai cũng muốn sống gian, ai cũng muốn sống thọ. Nhưng mà về cái điểm này là tôi xin nhắc cho đại chúng nha. Mọi người để tổ hợp chúng ta phải cố gắng mà tư duy và lắng khí cho sâu sắc về cái vấn đề chết sống này. Mình có để cho cái tư kiến muốn lưu mãi ở thế gian, cái đó là vô minh dữ lắm. Các vị phải nhớ cái sự sinh tử vô thường này, nó là như một cái bất cái giấc mộng. Đừng cái cuộc sống của ta là trong cái giấc mộng, hoặc là nó nằm mộng dài, hoặc là nó tỉnh mộng sớm. Cho nên cái sự mà sanh lão bệnh tử, chúng ta phải huấn luyện một cái tâm hồn thật là cương quyết và dũng cảm. Đừng có sợ. Tôi nói cái này thì có lẽ là đa số người cũng hơi khó nhận đó, bởi vì khi mà có cái thân này là gọi là cái bản ngã, là từ vô thủy tới giờ là cái ngã nặng lắm, cho nên là nghe nói cái chết là sợ. Mà cái người học Phật á không phải là liều mạng, không phải là liều mạng để cho chết, vẫn đói ăn ra đau vẫn uống thuốc.
Còn cái chuyện tốt cái đấy là
đúng lúc người ta chết cho được tha ở nhiều hơn, ta nói mình có sợ chết. Còn một cái điều nữa là tạo cái điều kiện là thế nào mà mọi việc thì chết thì chết là mình có tối nữa, chết chết bây giờ ở hỏa hết rồi. Thì nói là mình chết giờ là tới chừng đó là mình lo hay là nó không thở nữa nổi là mình đưa về tâm hồn như vậy đó, thì là trong khi chết chắc chắn là mình đi cái chỗ đó. Thành ra nhà mình bị thầy não cược ha, thầy não cược là do lực căn lực trần của mình, nó hư vọng, thấy hư vọng, tưởng tượng hư vọng, thành ra thương ghét vui mừng buồn giận, thành ra thầy não cược. Còn thân như thì là không mừng không vui mà cái phí thì nếu mà ở mãi bây giờ mà không được rồi đó, là sao như được rồi đó. À, trong khi đó thì là cái sức nghiệp đó thì là nó dời đổi, nó vận động, nó dời đổi từ thế giới này sang thế giới khác. Hai cái việc mâu thuẫn ngang nhau như vậy, nó làm thành là cái lớp thứ tư gọi là chúng tâm được. Nghe nghe có tính thế nghe 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 chút biết vốn không có sai khác, do lực trần cản trở vô cớ lại nó sinh ra sai khác. Đó, do lực trần tính thế nghe nghe mới chút biết, tại vì nó là một tấm thôi, nhưng mà do sáu căn nó thành sai khác rồi, vì do sáu căn bên ngoài. Vì vậy trong cái thể thì đồng mà cái dựng thì lại khác. Cái thể là chỉ có một cái kiến đại, xuất đại mà thôi. Cái thể của cái tấm thế nghe nở lấy chút nước cho mình đó, thật sự là chỉ có một thứ thôi là xuất đại. Nhưng mà khi mà nó cơ tác dụng vào trong lực tâm đối với trần thì nó khác. Tôi nói ví dụ như là một ống sáng ha, cái ống sáng mà nó thổi đó nè, thì thổi hơi vậy là nó tự có một tiếng khoe dài vậy không, nhưng mà do có cái lỗ thành ra tôi thổi
được, vừa não được, mệnh được, chúng sanh được, tu mà đắc ở nỗi la tâm địa tâm bồ đề.
cũng sợ, mạnh sợ cũng không sợ. Mà thằng sợ đó, và nói được cái tên ra như bà, là cái tên mà trong đời có nghe nhất. Trong đi đào, trong mẹ, trong đời không nghe đó. Không nghe là vì sao, là vì là cái tên đó. Trong đưa ra công an có điều là tín ngưỡng về tình dân mà được giải thân sự vật. Chỉ có ba cái điểm thôi, phát khởi đức tin và cái tín nguyện tha thiết và thường trì niệm danh hiệu Phật mà được giải thân sự vật. Vì vậy mà trong đó là trung tâm đời khó nghe, không có làm nhiều chuyện, chỉ có ba việc thôi. Các vị là tên là nó tên nè, tên tự tên hai tên lâu tên vợ tên tự tên lý tên khả năng thành Phật của mình, tên lời dạy Phật là đúng, không có nói sai, tên hành là mình niệm Phật là nhớ, là tên nhân của thằng này này nó sẽ quá giải được việc từ hết những cái chuyện ở đâu mất này, cho nên là mình không được giải xong là quả tên nhân không quả. Thì cái đức tin mà các vị đã phát trong thực nghiệm của đức tin rồi, yếu chí là hướng dẫn thân à, mà hướng dẫn thân đây á, cái chỗ này là có nghe mà nghe hướng dẫn thân đây, mà nếu mà các vị mà hướng cái tâm hồn mang về cái cảnh giới ở phía ở phía trời lạnh là các vị sai rồi, các vị sai rồi, không có dẫn thân được đâu, bởi vì thế mà trời lạnh là nước Mỹ mà.
Thành ra tấm nguyện thì tấm nguyện ha là nguyện tới
tức là lễ tha thứ mà xong về tây phương ấy. Xong về tây phương đây có nghĩa là xong về từ cái cõi mà thường não tham sân si mạng tràn ngập ở trong gia đình. Bây giờ bắt đầu cầm một cái tưởng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là bỏ hết tất cả những cái gì của phải lớn, của mình giận, của thương ghét, của hôm xưa, của tốt xấu, của giàu nghèo, giao lại cho chồng, cho con, cho vợ, cho gì, cho ai đâu biết. Nếu là mình quyết định là đứng một con đường giải thoát, giác ngộ. Thằng anh ấy từ cái nhà đó mà đã giảng sanh qua thế giới an lành rồi, cái sự nhận tâm như vậy mới là đúng là giáo lý của đạo Phật. Ngay từ cái nhà mà có thể sinh ra thiền đạo vô lượng, tôi nói ví dụ cháu về đây, tôi nói ví dụ lỡ mấy bà, mấy bà có cái tấm mà mấy ông chồng là còn nhiều, ưa bốn năm ông bảy ông sáu bảy bà nữa, thành ra bây giờ đây là giận quá trời mấy lúc này nói ông cũng có được, giận quá tôi đang khổ quá nha, muốn mà thái nhà rồi muốn bỏ nhà rồi muốn làm cái tán gia lại thể này cho nó. Bây giờ các bà nó thôi giờ tôi thứ xác ông. Ông muốn chết là cứ cho ông chết vào con đường nguy hiểm đó ha. Giờ tôi bắt đầu tôi niệm Phật nè. Mỗi bữa tôi niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi ông đi, ông đi, ông về, ông ăn, ông ở, ông sống sao sống. Thì chết thì giải sao không?